ta chúng ta có những cái điều kiện, có những cái nhìn, có những cái thấy như vậy mà đã thực hiện được cái gì, cái trí tuệ viên mãn của chính các ngài. Thì bây giờ chúng ta có thấy, có nhìn, có hiểu biết, có tất cả như các vị hồi xưa, như ông cha chúng ta, thì không lý gì mình lại để trôi xuôi qua ngày, để cái cuộc đời, để cái thân này, để cái sinh mệnh này nó mất đi một cách oan uổng. Thì như vậy chúng ta không sáng. Chúng ta đừng bao giờ để chúng ta lâm vấp vào trong cái tình huống hay là trong cái từ mà Phật nói sao, Phật Bồ Tát nói chúng ta là kẻ ngu si, ngu mê. Ngu mê cái gì? Cái không thiệt mà mình cho là thiệt, cái đó đáng lẽ mình phải tỉnh mà khám phá, mình lại nhắm mắt không chịu khám phá. Cái đó cái mình phải sống, mình phải vững mạnh, mà trái lại mình bị lệ thuộc. Vì vậy cho nên mình khổ, bị lệ thuộc, bị dẫn dắt, rồi mình tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì bị nhân quả, nhân quả thì khổ đau dài dài. Kêu ai cứu được tôi cái gì? Phật, tất cả các vị thánh không ai cứu được cái khổ của chính mình, mà chỉ tự mình cứu cái khổ cho mình mà thôi. Các ngài chỉ cho mình một cái phương pháp để làm sao hàng ngày mình tụng đọc hành trì để rồi mình hết khổ ngay đây bây giờ, buông được những tâm niệm lăng xăng điên đảo của chính mình là mình hết khổ, làm chủ được những niệm lăng xăng điên đảo ấy là mình có thể làm chủ được cái dòng luân hồi lẫn quẩn, làm chủ được mình sống trong tỉnh giác, sống trong cái niệm bồ đề ngay đây bây giờ, tức là từng hơi thở mình sống được với cái Phật tâm của chính mình, sống được với cái giác trí của chính mình, sống được với cái trí tuệ của chính mình. Thưa quý vị, có gì khó? Như bàn tay lật qua lật về mà thôi, không khó khăn gì cả. Nhưng mà con cái, khó thì cũng thực là khó chứ không phải là dễ. Là vì mình không chịu sống như vậy. Tôi nói là từ lâu chính chúng tôi cũng vậy. Mình ngồi mà nghiệm lại một chút thấy thiệt là mình đảo điên. Mình cứ ỷ lại, cứ trông mong, cứ nhờ cậy, cứ vay mượn ở bên ngoài. Cái gì mà vay mượn thì phải trả, cái gì nhờ cậy thì cái đó không phải của mình. Thiền sư nói của báo ở bên ngoài đem vào thì cái đó không phải là thiệt của báo chính mình, mà của báo chính mình là ở đâu? Ngay trong tâm mình, trong hông ngực của mình đem ra rồi mình sử dụng cái đó của mình, cái đó mới là thiệt. Phật đã nói mình có cái đó, không có mặc cảm tự ti tự tiếc gì hết. Con người chúng ta ngày hôm nay ai cũng có cái trí giác đó, nhưng mà muốn sống, muốn thực hiện được trí giác đó với một điều kiện duy nhất, tôi nói là duy nhất là như thế này, là đừng có chạy ra bên ngoài. Nếu chúng ta còn chạy ra bên ngoài thì chúng ta chưa có nhận ra, chưa sống được. Sao thì bây giờ tất cả chúng ta, thưa quý vị, tất cả chúng ta, mỗi người chúng ta làm sao ý thức được rằng mình có cái đó và sống với cái đó thì tức khắc được an ổn. Bệnh tật ốm đau già nua gì, cái đó thuộc cái gì? Thuộc vật chất, thuộc bên ngoài, không ảnh hưởng, không dính dáng gì tới cái tâm của chúng ta. Tôi đã nói với quý vị rồi, tâm là gì? Tâm là cái thể thanh tịnh trùm khắp bất, tôi nói bất di bất dịch bất biến thì có khi quý vị hiểu lầm, nói ông thầy đó ông khẳng định cái tâm bất di bất dịch, nhưng mà có thể nó là cái thể trùm khắp, không có hình thức gì, cho nên không có đổi thay, không trắng đen, không xấu tốt, không dài ngắn, không có xưa nay, không có khi cái gì mà có thể chỉ ra nói được, mà nó có thể là nói rằng đó là cái thể trùm khắp. Thật như thế, chúng ta như thế, tất cả đều có cái đó, tất cả người con Phật ngày hôm nay có cái đó. Mà hãy nhận được cái đó rồi thì ở đây cái khám phá thứ hai về cái bệnh sắp chết thì quý vị thấy có ăn thua gì đâu. Tôi nói giả dụ như bây giờ có vị nào đó bệnh trên hù hù, mong cho con cháu mình nó chạy thầy, nó chạy kiếm thuốc trên non trên núi gì, uống cái vô cho nó mạnh liền đứng dậy mà đi. Giả dụ như mong được như thế thì mình có phước, phải không? Còn con cháu mình mà nó bất lực, nó không có xe, nó chạy kiếm ai hết, mình đành uống nước lã mà chấp nhận sự chết. Thì quý vị cũng cứ an vui, ta có cái bất sanh bất diệt mà, ta có cái tâm đó. Thì bây giờ làm sao sống được với cái tâm ấy? Thì tự nhiên mình sống được với cái chủ thể của chính mình. Tôi nói như thế là đạo quá nhiều. Nếu theo tinh thần thiền thì không nên nói nhiều về cái đó. Nhưng mà nói nhiều như thế để làm gì? Để người con Phật chúng ta ngày hôm nay trong pháp hội này, chúng ta đừng có đừng có ngược xuôi ra ngoài nữa mà phải sống lại với cái đó. Đó là cái khám phá thứ hai. Về cái khám phá thứ ba là con người chết. Chết là cái gì? Nghe một chữ chết nghe nó tang thương làm sao. Quý vị thấy chính bản thân mình, trong gia đình mình, tất cả những người thân, hay là xóm làng của mình, giả dụ như có một người chết kế bên thì mình thấy đã buồn rồi, có một người nín thở kế bên mình thấy buồn, hai ba người nín thở dài dài kế mà cứ nghe ò e ò nghe, nhất định là quý vị không ngủ được, làm như là ma quái gì nó hiện hồn lên. Vì vậy cho nên nói đến chết ai cũng sợ, ai cũng sợ. Không ai đủ can đảm mà nhận, không ai đủ can đảm mà nhìn, mà gì mà tiếp nhận cái chết đó như là một người khách quý của mình, mà mình đón tiếp họ từng ngụm trà, từng chút thời gian, từng cái tâm niệm, từng cái tình cảm đối với người khách quý đó. Chưa ai dám chấp nhận cái chết như thế, mà ai tiếp cái chết, đón nhận cái chết cũng đều trong cái sự hốt hoảng kinh hồn. Nói tôi chết là kinh quá, sợ quá, khiếp quá, làm sao mà tôi chết được, tôi còn nhiều những cái tư tưởng, những cái mộng mơ, những cái chân trời, những cái việc mà chúng tôi chưa thực hiện được, chưa làm được, mà bây giờ biểu chết thì làm sao, làm sao buông nổi. Bởi vậy cho nên mình khóc, người thân mình khóc, rồi tất cả người chung quanh họ cũng khóc nữa khi mà có cái chết đấy. Nhưng mà đối với quý vị đó, ai tránh khỏi được cái chết? Không ai tránh khỏi. Có phải vậy không? Không ai tránh khỏi. Có thể nói rằng trong bất cứ gia đình nào trên thế gian này, không có gia đình nào mà không có người chết. Ngày xưa có một bà mẹ quá thương con, có một đứa con bé thơ vừa nín thở. Bà ôm đứa con ấy trong lòng, chạy khắp nơi tìm tất cả các vị thánh khấn nguyện bằng mọi giá làm sao cứu đứa con của bà cho sống lại. Người đàn bà ấy, người mẹ đau thương ấy đã chạy khắp hết, cuối cùng rồi đến với Đức Thế Tôn, vị giáo chủ của chúng ta, cũng bằng một cái tâm niệm khẩn thiết là làm sao Ngài ban cho đứa con của con sống. Rồi thì Ngài muốn cái gì cũng được hết. Đức Phật dạy như thế nào quý vị biết không? Này ngươi, ngươi hãy tìm đến những nhà nào xin được một nắm tro trong nhà ấy, trong bếp của nhà ấy, với một điều kiện là trong nhà ấy chưa từng có một người nào chết. Bà mừng quá đi, được một cái phương pháp coi như là lé lên một cái chân trời để mà cứu cái đứa con thân yêu của mình. Chạy khắp nơi, chạy từ sáng cho tới chiều tối, cho tới giữa đêm rồi cuối đêm rồi ngất xỉu. Nhưng mà trong vòng tay của bà cũng cứ ôm chặt cái xác của đứa bé, đứa con thân thương của bà. Cuối cùng rồi bà kiệt sức tìm đến Đức Thế Tôn, kính bạch Ngài, Ngài từ bi cứu con của con. Thì Đức Phật dạy, ta đã dẫn ngươi rồi, ngươi hãy đem nắm cho bếp trong nhà nào chưa có người chết đến đây, ta sẽ cứu con ngươi sống dậy. Bà ấy, người đàn bà thương con ấy bất lực, bạch Đức Thế Tôn, con đã kiệt sức rồi, từ sáng tới giờ không tìm đâu được ra một nhà nào, dù cho nhà lầu, dù cho nhà không có lầu, dù cho nhà tranh, dù cho trong xóm nhà lá, dù cho ở tại cái xóm thường chiếu này, luôn cả những cái am thất tại xóm thường chiếu này cũng không có cái nhà nào, không có cái am thất nào mà trong am thất trong nhà ấy không có người chết. Bất lực, kính bạch Đức Thế Tôn, con bất lực. Thì cũng vậy, Đức Phật nói, này ngươi, ta làm sao cứu được? Vô thường là như thế, sự chết là như thế, ngươi hãy nhận ra đi. Ngay câu nói này, bà tỉnh. Tỉnh rồi sao nữa? Quan quách mà liệm đứa nhỏ chôn, không thể ẩm ôm tình thương ấy được. Thì như vậy quý vị thấy rõ ràng tình thương có giới hạn. Cái thân tứ đại này, cái thân mà giả hợp bằng một cái hợp đồng, chỉ có cái hơi thở ra mượn vào, thở ra hít vào, vay mượn. Cái hợp đồng ấy mỏng manh làm sao một hơi thở, một cái hợp đồng đưa ra mà không lấy lại được thì kể như khó khăn. bác sĩ, tiến sĩ, thạc sĩ gì về y khoa cũng không làm sao mà cứu được, chỉ có cái bình oxy đó nó cứu được, nghĩa là chụp vô đây rồi nó thúc cái tim mình cứ nhịp. Mà quý vị biết không, để cái bình ấy ra là hết nhịp, coi như đã chết rồi. Ừ, thì như vậy có gì đảm bảo cái hợp đồng đó đâu. Bà mẹ này nhận ra được lý ấy, cho nên từ đó bà hết khổ. Hết khổ như thế nào? Cái đồ tạm, cái đồ nghĩa là cái hợp đồng không thiệt, cái hợp đồng tạm bỡ mà bây giờ mình biểu nó còn hoài làm sao còn được. Quý vị thấy một người trí trên đời này có ai mà tin tưởng một cái hợp đồng tầm bậy gì đó mà muốn cho nó trường cửu trăm năm ngàn năm, phải không? Ví dụ như mình muốn làm một cái hợp đồng gì để mà đảm bảo xây dựng xã hội, xây dựng gia đình, xây dựng con người của mình, thì cái hợp đồng ấy phải có bảo đảm an toàn như thế nào đó, có bên đây chứng, bên kia chứng, hoặc là như thế nào, cái hợp đồng nó phải tương thích như thế nào. Đằng này một cái hợp đồng bất bên, không có gì bảo đảm, không có tòa án, luật sư gì đảm bảo cái hợp đồng ấy mà mình biểu nó còn hoài, làm sao được. Vì vậy cho nên cái chết nó đến, và nó đi đường nào chúng ta cũng không biết nữa, thưa quý vị. Hồi sáng nó đến đây, ngày kia, ngày qua nó đến đây, nó đến bằng xe đò, xe thang, xe máy, dầu, xe hồ, xe chi mình chẳng biết. Mà một hơi thở ra không lấy lại thì kể như sự hiện diện của nó đầy đủ, không ai đuổi nó đi được. Con người bất lực, đợi đến cái lúc như vậy rồi chảy nước mắt, rồi khóc lóc, rồi than cầu khấn. Cầu khấn làm sao được, thưa quý vị? Phật ngồi trên bàn không hề nói một tiếng, tất cả quý thầy quý cô, những người tu hành có trí tuệ cũng không làm sao cứu vớt được. Nếu mà có cứu vớt được thì quý thầy đọc kinh Bát Nhã rồi phục nguyện cầu siêu cầu an thôi. Quý vị thấy có gì đảm bảo? Cầu siêu chưa chắc là siêu, cầu an chưa chắc là an. Tâm không thành thì an nổi gì, phải không? Tâm quý vị không thành, tâm của tôi không thành thì làm sao an? Tâm quý vị không khẩn thiết, tâm của tôi không khẩn thiết. Tôi không có đạo đức, không có trí tuệ, không có cái tu hành đường hoàng chân chính ở đây thì làm sao mà siêu quá an? Chính mình siêu quá không nổi cho mình nữa, phải không? Đó thì có gì đảm bảo? Khi mà quý vị nhận ra như vậy rồi thì quý vị thấy cái chết là cái tự nhiên thôi, cái chết là cái phải đến thôi, không sợ sệt. Tôi muốn nói làm sao người con Phật đừng sợ sệt. Thì như vậy từ cái già, cái bệnh, cái chết là cái nó đương nhiên như thế, ai dừng được chứ. Tôi nói dầu cho quý vị trong gia đình quý vị có tìm được một vị bác sĩ gia đình của mình đó, vị bác sĩ ấy là vị bác sĩ thật là hay, đang bệnh cho thuốc uống cái hết bệnh, vân vân, đi không nổi chích thuốc vô cái đi nổi liền. Nhưng mà quý vị biết không, cái hiệu lực của thuốc nó chỉ cũng gì, cũng năm tháng ngày giờ thôi, nó cũng đếm từng tờ lịch, nó cũng được tính toán từng cái tích tắc của đồng hồ, nhiều lắm là một tháng, rồi thì hai tháng, tháng thì 30 ngày, 28, 29 ngày, hai tháng, ba tháng, 80, 90 ngày, 100 ngày, rồi thì bệnh nó cũng là bệnh, rồi thì già nua cũng cứ già nua. Cho nên năm rồi gặp quý vị thấy quý vị tóc còn xinh, nhưng mà năm nay thì tóc đã hoa râm. Rồi dài dài những năm khác, rồi một lúc nào đó thấy quý vị không về đây nổi nữa, hỏi thăm ra thì có vị đã vắng mặt rồi. Cuộc đời là như vậy mà. Và bây giờ mình làm sao đảm bảo được sự an toàn ấy bằng cách là mình phải có cái gì, có cái ông chủ thấy được lẽ thực như vậy. Để rồi mình đừng có sợ sệt. Mình phải gan dạ, phải thấy và phải sống như vậy đó. Ở đây cái khám phá thứ ba mà vị Đông Cung Thái Tử ngày xưa cách đây 2538 năm, trong một chuyến ngoại du ở ngoại thành, ngài đã khám phá cái đó là gì? Người chết, chết chính là sự hủy hoại các cơ quan trong thân thể của con người. Chết là gì? Mọi cảm giác, mọi ý thức đều mất hết, linh giác xa lìa thể xác, tức là cái tâm của mình, cái trí tuệ của mình với cái thể xác này không còn hợp đồng nữa. Không còn hợp đồng là sao? Thân thể vẫn còn đó nhưng bất động. Rồi thì cái trán của mình nè, con mắt, tai, mũi gì của mình vẫn còn đó, nhưng mà giữa cái này, giữa cái thân thể, giữa cái cảm giác ấy không có tác động, không có làm việc được nữa. Mấy cái anh chàng ấy không có ngồi dậy, không có ký tên, không có hứa cái gì nữa trên cái bàn trà đó, trên cái mâm tiệc đó không còn hứa với nhau được cái gì nữa, mà mạnh anh nào nấy sống à, nó tan rã hợp đồng rồi, không có cứu vãn được nữa. Thành ra ở đây nói rằng cái linh giác xa lìa cái thể xác, gân thịt đều khô cháy, mất hết mọi sự ẩn tàng tự tại của lúc còn sống, nghĩa là cái sức sống không còn nữa. À, tất cả những cái đi đứng nói năng cảm giác cảm tính gì gì đã không còn nữa, mà giờ là cái gì, cái thân chết. Mà quý vị thấy khi mà cái thân của mình mà nó đến cái lúc không còn thở chết như vậy đó thì phải làm sao? Cái hợp đồng thứ hai mình phải thực hiện rất là gì, rất là nhanh gọn, đó là hợp đồng gì? Hợp đồng với cái nhà, không phải nhà Bảo Thọ, nhà vàng đó. Ta nói nhà vàng đó là quý vị biết rồi. Hợp đồng đó để họ đưa cái áo quan tới, rồi với bao nhiêu những cái đồ để mà cột trói mình lại, rồi để mình vô trong đó, rồi đóng đinh lại, rồi khằng lại à, rồi sao nữa? Rồi phải có pháp y, pháp quan nó đến nó kiểm nghiệm qua cái hợp đồng đó bảo đảm được bao nhiêu tiếng đồng hồ. Nếu cái hợp đồng đó bảo đảm được 40 mấy tiếng, hoặc là bảo đảm đưa từ tỉnh này sang tỉnh khác, thì phải có cái áo quan bằng chì. Đó, quý vị thấy không? Mà tại sao phải làm vậy? Bởi vì anh chàng này anh không thiệt. Nếu không chuẩn bị như vậy, anh xì ra thì cả làng đều chạy tuốt. À, anh xì nước ra, anh xì hơi ra thì thôi, bà con dù có thân thương bao nhiêu cũng không có gì, làm sao mà gần gũi được. Đố ai mà dám gần gũi khi thân xác này nó đã hoại, dù cho đó là thân xác của người chí thân của mình. Vì vậy cho nên cái hợp đồng thứ hai tôi nói là phải làm nhanh làm gọn, giải quyết trong vòng bao nhiêu tiếng đồng hồ đó, có sự chứng nhận của pháp y. À, thì sau bao nhiêu tiếng đồng hồ đó rồi thì còn một cái hợp đồng gì nữa thưa quý vị? Cái hợp đồng thứ ba là để nó xuống dưới 3 tấc đất rồi bù lấp lại. Người thương nhất mình là rải cho mình một nhúm cát, người thân nhất mình là rải cho mình một cành hoa héo, người yêu nhất của mình là rải cho mình cái gì? Gửi gắm tấm lòng của tôi, của em, của anh tới đó, để rồi chấm dứt. Người ta lấp đất, người ta nện đó, nện lên thật là kỹ, rồi còn sợ cái gì? Sợ mình ngồi dậy một bữa nào đó rủi trời mưa trời gió trời sấm trời sét rồi mình ngồi dậy. Cho nên họ đắp thành một cái nấm mồ xây với mấy cây trụ và với những cái ốp đá, ốp xi măng thật là kỹ, sợ mình ngồi dậy. Cái nhìn của tôi là như thế. À, có ai mà ngồi dậy được đâu? Có người chết nào mà bên vệ đường đang nằm chết mà ngồi dậy nói như thế này, bảo như thế kia? Thì cái thân này cũng như thế, hơi thở không còn nữa thì hoại. Ai làm chi đó thì làm, mình không có còn cái gì nữa hết thì lắp xuống đó, rồi thì người ta mới bày vẽ đây là nấm mộ, đây là bảo tháp, đây là cái gì cái gì. Nhưng mà tất cả cái đó đều là trùm lại, đùm bọc lại, bảo vệ lại cái một cái bất lực, một cái thân xác mà nó đã hoại rồi, phải không? Thì như vậy con người, bây giờ tôi muốn nói trở lại cái trí tuệ của con người. Trí tuệ của mình bỏ quên nó ở đâu? Mình để nó trong tay nãy nào mà mình không chịu lấy ra để thấy lẽ thực, để mà sắp đặt, để mà giải quyết mọi việc bằng lẽ thực. Cái không thiệt, cái đã mất rồi mà mình cố gắng mình duy trì bảo quản bằng cách này cách nọ. Nhưng mà quý vị thấy đời của mình, con người của mình làm việc là làm như thế. Thì bây giờ chúng ta là con Phật, làm việc như thế thì cũng cứ làm cái chiều của con người, tư tưởng con người, việc làm theo cái lối mòn là như vậy. Nhưng mà người con Phật chúng ta có cái nhận định, tôi đề nghị với quý vị cái nhận định như thế nào? Là bây giờ chúng ta biết thực thân này, dù cho còn sống đây, dù còn hơi thở, còn sinh hoạt đây mà biết nó không thực, huống hồ là không còn hơi thở, đã bị cột trói niêm cứng trong cái áo quan ấy, lắp cứng và đậy xi măng bê tông lên rồi thì còn cái gì nữa? Mà đến lúc như vậy rồi thì sao? Vô thường chi phối. Vì vậy cho nên có rất nhiều câu thơ, có rất nhiều bài thơ diễn tả, ghi nhận, nói lên cái tình cảm của mình, của những cái tấm lòng đối với những con người thân thương đã mất, đã chết, đã nằm yên trong các cái quan mộ, vân vân. thì tất cả những cái đó đều là những cái người thế gian làm như vậy, người con Phật chúng ta cũng không thể trái lại được. Nhưng mà đề nghị quý vị, chúng ta có cái thức tỉnh, chúng ta làm sao thức tỉnh được rằng cái đó không thiệt. Mà cái đó đã là không thiệt rồi thì tùy, khi mà chết rồi thì sao cũng được, miễn làm sao ngay bây giờ nè, tất cả chúng ta đều cố gắng phấn chí, cố gắng làm sao để mình đừng có buông xuôi, để mình đừng có bị động, đừng có lệ thuộc vào thân này, vào tâm này, vào hoàn cảnh này để mình thôi. Tôi muốn nhắc lại cái linh giác, cái trí giác hay là cái tâm thể của tất cả chúng ta. Có một câu chuyện thiền mà tôi thường nhắc, thì bây giờ hôm nay trong ngày kỷ niệm này tôi lại thử nhắc lại một lần xem coi tất cả huynh đệ chúng ta ở đây có vị nào là bậc thượng sĩ từ cái hình ảnh ấy mà đứng dậy mạnh mẽ nhận ra được cái thật của mình. Câu chuyện như thế này: một vị thiền tăng cả đời đi học đạo, hành đạo, đến tất cả thiền hội để học Phật pháp với một chí nguyện là giải quyết sự khổ đau của chính mình, làm chủ được mình, không bị các cái ngoại duyên ngoại cảnh nó làm cho mình lầm, nó kéo lôi mình đi đâu. Nhưng quái quâm thai, cả đời thực hiện không được cái nguyện đó. Rồi sao? Già, bệnh và gần chết. Ở đây tôi nói là gần chết chứ chưa chết, chứ nếu mà chết rồi thì thôi còn gì để nói. Ông này gần chết. Nghĩ lại một đời tu hành, một tâm nguyện nhỏ như thế thôi mà thực hiện không được, buồn quá, tủi hổ quá, tủi hổ với bạn bè, tự tủi cực với thân tâm của mình, rồi tủi hổ với bạn bè nữa. Tại sao tất cả người bạn của mình, người ta tu hành mà được như nguyện, người ta hết khổ, người ta thành đạo, còn mình cũng tu hành mà mình không được như vậy? Cho nên tủi hổ, rồi tủi hổ cho mình, thiệt là kém phúc kém duyên, thiệt là trí mỏng nghiệp dày, cả đời tu hành mà không sáng được việc của mình, khóc nhiều, khóc nhiều lắm. Thường ở trong các cái thiền viện lớn có cái nhà bệnh gọi là nhà niết bàn, ở trong viện của mình đây gọi là bệnh xá đó. Cái xa của bệnh xá là cái tệ tỉnh đường bên kia. Nếu mà nhức đầu, nóng lạnh, đau bụng, đau lưng gì đó thì qua bên tệ tỉnh đường, tệ tỉnh đường rồi trở về bệnh xá của nội viện. Bệnh xá mà làm không xong rồi thì mới tới bác sĩ, mới tới nhà thương bên ngoài. Ngày xưa ở trong các cái đạo tràng, trong các cái thiền viện lớn có cái bệnh xá gọi là nhà niết bàn, thì vị thiền tăng này vì bệnh nặng sắp chết cho nên được đưa xuống nhà niết bàn nghỉ ngơi điều trị. Điều trị từ nhà niết bàn mà không xong rồi thì đi đâu nữa thưa quý vị? Nhập niết bàn luôn. Nhập niết bàn luôn. Thì như vậy phải ký thêm mấy cái hợp đồng sau đó đó. Thì trong khi xuống nhà niết bàn, vị này tức tử khóc. Thì các vị đồng liêu thấy như thế trình lên hòa thượng viện trưởng. Hòa thượng nói được rồi, để ta xuống thăm ông ấy. Sáng sớm hòa thượng viện trưởng đến nhà niết bàn thăm vị thiền tăng ấy. Trong tình thầy trò thông thường, hòa thượng viện trưởng nhắc lại: nghe nói ngươi tuổi cực không than phải không? Vị thiền tăng kia vừa được hòa thượng đến thăm, được nghe hòa thượng chính miệng nói ra lời thăm hỏi, rồi ngài hỏi cái câu đó, cái ông khóc ồ lên, không nói được lời. Bạch hòa thượng, con cả đời tu hành bất lực, cho tới bây giờ mạng sắp hết, sắp chết mà cũng không sáng được việc của mình, khổ quá. Cái hòa thượng để cho ông khóc một hồi nguôi ngoai, hòa thượng liền chỉ cái ngọn đèn giấy treo ở trước nhà hỏi: ngươi thấy không? Quý vị nghe nhớ đoạn này cho kỹ, ngươi thấy không? Vị thiền tăng ấy hơi sửng sốt: bạch hòa thượng, con thấy. Ông hòa thượng đệm thêm một câu thứ hai nữa: cái thấy ấy của ngươi, của ta, của chư Phật không khác. Ngay đó ông Thiền Tăng hết bệnh. Đố quý vị ông nhận được cái gì? Một phút để cho quý vị nhận. Khi như vậy chúng ta đã có cái gì? Đã có cái bất sanh bất diệt, cái sáng suốt, cái thấy được tất cả đó. Cái thấy ấy nó không phải là vật. Cái thấy của tôi về cái bóng đèn đang cháy đó không phải là cái bóng đèn, phải không? Cái bóng đèn nó có sự đổi thay, bóng đèn tròn, bóng đèn dài, bóng đèn Việt Nam, bóng đèn Nhật Bản đó. Nó là những cái vật chất, những cái hình thức, những cái phương tiện khí cụ ở bên ngoài. Còn cái thấy của tôi, cái đó là của tôi, cái đó bất sinh bất diệt. Ông thiền sư ông dạy cho ông đệ tử, cái thấy ấy của ngươi, của ta, của chư Phật không khác. Ngày đó ông đệ tử ngộ đạo. Mà ngộ đạo thì toát mồ hôi lạnh hết bệnh. Hồi nãy giờ trời mưa lạnh, quý vị toát mồ hôi nóng để hết bệnh, để ngộ đạo chứ, phải không? Có gì khó đâu quý vị thấy. Rõ ràng là chỉ như là bàn tay mặt với bàn tay trái thôi. Cái đó là cái hiện tiền trong chúng ta, cái thấy, cái nghe, cái nếm, cái ngửi, cái cảm giác, cảm tính, nó sẵn sàng như thế. Mà chúng ta cứ gì? Cứ thấy là chạy theo cái thấy, nghe là chạy theo cái nghe, ngửi là chạy theo cái ngửi, cảm giác, cảm tính là chạy theo cái cảm giác, cảm tính. Tôi nói như thế này, ví dụ như bây giờ tôi đang ngồi đây mà nghe bên này đang dọn thức ăn có cái mùi ngọt, mùi chua, mùi cay gì đó thì tôi liền theo. Chà, mùi ngọt quá, hoặc là mùi nghe thơm quá, hoặc là có cái cảm giác, cảm tính gì thì tôi cứ một bề chạy theo cái đó. Có nghĩa là chạy theo vật, chạy theo ngoại cảnh, chạy theo vật chất, bỏ cái thật của mình. Bây giờ làm sao mình đừng chạy theo nữa? Một cái đừng chạy theo. Vị thiền tăng kia ngộ đạo từ ở chỗ đó. Người xưa đã ngộ như vậy, bây giờ chúng ta không ngộ sao? Thưa quý vị, chúng ta cũng phải ngộ. Đạo lý nó như thế, nó ràng ràng ra đó. Nhưng mà có cái điều là mình quay lưng. Trong kinh nói là mình bắt bóng. Trong kinh Lăng Nghiêm có một cái ví dụ. Ví dụ là anh chàng Diễn Nhã Đạt Đa, sau khi 5 lần 7 lượt Đức Phật chỉ cái tâm cho tôn giả A Nan và đại chúng. Sau khi tôn giả A Nan và đại chúng nhận được tâm của mình là cái gì rồi, quay về sống lại, nhận lại, làm chủ lại cái tâm của mình, thì liền có một cái ví dụ anh chàng Diễn Nhã Đạt Đa. Ví dụ đây như thế này, có lẽ anh chàng này là một cái nhà, cái nhà hớt tóc à. Đại khái là mỗi ngày anh cứ nhìn vào trong cái gương trước mắt, thấy mặt mày môi má của mình trong gương rất là đẹp, rất là thích thú. Anh nhận cái đó là mình đẹp. Cho đến một hôm gương bể, dẹp cái gương đó, anh liền có cái cảm nhận là mất mình. Mất mình cái anh sửng sốt lên, chạy anh la sảng lên, tôi bị mất mình. Rồi thì anh chạy khắp nơi trong thành Thất La Phiệt, chạy cùng hết anh la là tôi đã mất cái đầu, tôi đã mất tôi rồi. Nhưng mà thưa quý vị, người sáng mắt có thấy anh này mất gì đâu, không có mất gì hết. Mà nếu có mất thì mất cái gương thôi, mất cái vật chất ở bên ngoài thôi, chứ còn ảnh vẫn còn nguyên. Nhưng mà bây giờ trong đầu ảnh nó đặc sệt rồi, từ lâu nay ảnh cứ cảm nhận cái hình ảnh ở trong gương đó là ảnh. Thì chúng ta đây cũng vậy. Cái ví dụ ở trong Lăng Nghiêm là một cái ví dụ thống thiết để chỉ cho các vị hồi trong đương hội Lăng Nghiêm và tất cả chúng ta bây giờ. Chúng ta chỉ chuyên nhận những cái gì, những cái hình bóng giả bên ngoài, cho đó là mình, đó là thiệt mình. Cái đó dẹp qua, cái đó mất đi thì mất mình. Cũng giống như chúng ta nhận cái thân này là thân thiệt, cái tâm lăng xăng điên đảo của mình là thiệt, cái thân này hoại, cái tâm này, cái tâm điên đảo lăng xăng này hoại, cái mình la quảng lên mình nói mình mất mình. Quả thực là mình si mê. Quý vị có đồng ý vậy không? Quả thực là mình si mê. Thì bây giờ chúng ta nhắc nhau, nói nhỏ nhỏ với nhau mà nghe, mình đừng có si mê nữa, phải không? Mình hãy vững vàng mà ngồi lại, tỉnh táo mà tọa thiền, thấy rằng mình có cái tâm, mình có cái bất sanh bất diệt, cái thật đó là cái của chính mình, cái đó không bị thời gian không gian, cái đó nó không có hình ảnh, không có gì hết, không ai có thể phá hoại cái đó của mình. Thì bây giờ mình sống, mình làm, mình ăn, mình nói, mình tu tập, tất cả đều hồi hướng trở về thực hiện cái đó, đều nhắm, đều tập trung để mà gây dựng sống lại cái đó của chính mình, không có cái gì khác. Đốt nhang khấn Phật, lại Phật. Ngày hôm nay trong ngày kỷ niệm, Đức Giáo Chủ của mình cũng khấn, nhờ bi trí vô lượng vô biên của vị Giáo Chủ, Đức Bổn Sư của con nguyện con sống lại với cái đó, sống lại với cái bất sinh bất diệt của con. Con không cam tâm chạy ra ngoài nhận những cái bóng giả, nhận những cái vật chất giả ở bên ngoài, mà con chỉ một bề chuyên sống lại với cái tâm thể của chính con mà. Quý vị làm việc ấy, tất cả chúng ta khẳng định ngày hôm nay quyết tâm làm việc ấy. Tu là tu như thế, học là học như thế, hành đạo là hành đạo như thế, làm Phật sự là với cái tâm như thế, không có cái gì khác. Quý vị nhớ, khi làm tu tập được như vậy đó, quý vị sẽ hết phiền não. Mỗi ngày quý vị sẽ hết phiền não, và đoạn đường về quê hương quý vị thu ngắn. Tất cả những cái khổ đau cay đắng, những cái ấm ức, những cái xót xa gì gì đối với thân này, đối với tâm này, đối với hoàn cảnh này, quý vị sẽ chấm dứt hết khổ. Quả thực là như vậy, quý vị phải cố gắng lên. Chúng tôi nói lời đó cũng bằng một cái tâm nguyện, chúng tôi cố gắng phấn đấu nương nơi các bậc hiện hữu tri thức, thầy tổ, nương nơi Tam Bảo, vị Giáo Chủ của chúng ta. Nguyện nhất định đời này cũng như đời đời kiếp kiếp kế nữa chỉ làm một việc ấy mà thôi, không có cái việc nào khác, không việc nào xứng đáng hơn là sống lại với mình. Nói tới đây chúng tôi còn nhớ lại tinh thần của người học Phật Việt Nam, không những bây giờ mà ngay trong những cái thế kỷ 12, 13, thế kỷ thứ 9, thứ 10 cũng đã có cái quan niệm đó. Thời Lý, thời Trần, thời Tiền Lê và tất cả những cái thời vàng son của lịch sử dân tộc Việt Nam, thời Phật giáo thịnh hành, người Phật tử Việt Nam, tăng ni, tất cả những người tu, người con Phật Việt Nam cũng đã làm như vậy, với một cái khẩu hiệu là gì? Phản quang tự kỷ bản phận sự. Đó là một cái khẩu hiệu tu hành của Phật giáo thời Trần, là một cái thời đại mà thiền tông thịnh hành, là một cái thời đại mà người dân Việt Nam đã nêu cao cái ý chí anh hùng với tất cả những cái sức mạnh của một con người, cho tới bây giờ vẫn được ca tụng là một người Việt Nam anh hùng. Thời đó là cái thời Phật giáo là quốc giáo, nếu không dám không nói là quá đáng đó. Thì cái thời đó các tổ, nhất là nhị tổ Pháp Loa, là một vị tổ xiển dương thiền tông truyền thừa mạng mạch Phật giáo tại quê hương Việt Nam. Ngài chủ trương phản quang tự kỷ. Phản quang tự kỷ tức là hẳn cái gì? Sự sáng suốt soi rọi lại tự mình. Quý vị đừng dùng cái ngọn đèn pha 200-300W của mình mà rọi ra bên ngoài, thấy bên ngoài xanh đỏ trắng vàng xấu tốt đẹp vui thế đó mà quý vị hãy rọi lại mình. Rọi lại mình để làm gì? Để thấy những cái khuyết điểm, những cái tì vết, những cái dở, những cái xấu, những cái còn nhỏ nhen, ích kỷ, tị hiềm, khét cứng, gai góc gì của mình đó, phải loại nó ra. Dứt khoát làm như vậy đó. Thì thời xưa người tu Phật Việt Nam, người Phật tử Việt Nam đã tu tập như vậy, các đời thiền tổ Việt Nam đã tu tập như vậy. Thì bây giờ người con Phật, tất cả chúng ta là những thiền tử, là những đứa con của Phật, nhất là chúng ta tu thiền, học thiền ở Hòa Thượng Viện Trưởng ở đây, chúng ta là những người hiện hữu trí thức đùm bọc nhau để mà tu hành. Chúng ta không đi con đường nào khác hơn, con đường đó là con đường phản quang tự kỷ, con đường sống lại với mình, con đường không chạy theo loạn tưởng điên đảo bên ngoài, con đường không chấp nhận bất cứ một cái giả cảnh giả duyên nào ở bên ngoài, mà con đường sống lại với tâm. Hôm nay tại Thiền viện Thường Chiếu, trong ngày lễ kỷ niệm Đức Giáo Chủ đản sinh lần thứ 2538, trong khuôn khổ, trong hoàn cảnh trời mưa lạnh lẽo, ướt át, lầy lội, với ngôi chánh điện đang trùng tu lại, và với cái khung cảnh của cái giảng đường chật hẹp, nhưng tất cả người con Phật chúng ta nô nức phấn khởi vui vẻ bàn bạc với nhau nhận lại cái ông chủ đó, sống lại ông chủ đó, không mong cầu gì khác. Đốt nén hương, đốt tấm hương dâng lên vị giáo chủ của mình, cũng gì, cũng mong mỏi nương vào phúc trí vô biên của vị giáo chủ của mình, tự mình sống lại ông Phật của mình. Với tất cả những sự hứa hẹn, với tất cả thiện hữu tri thức cùng đi chùa, cùng học đạo, cùng làm tất cả Phật sự hôm nay, đều hứa với nhau, đều nhắc với nhau, đều bàn bạc với nhau một lời duy nhất rằng tất cả chúng ta đều tự khắc tự hứa sống lại với ông Phật tâm của chính mình. Không ngược xuôi, không dông rủi, không chạy ra, không mắc muốn, không bị bất cứ cái gì bên ngoài nó kéo lôi mình nữa. Hôm nay trong ngày kỷ niệm trọng đại, trong niềm vui lớn này, tất cả chúng ta đều được một cái duyên tốt ngồi lại gặp nhau, bàn bạc những cái vấn đề, những cái khám phá thông thường mà tất cả chúng ta đều được gì chứng kiến khám phá như vậy, để rồi cuối cùng tất cả chúng ta đều tự khắc tự hứa quay về chính mình, sống lại với tâm mình. Tất cả những giả duyên giả cảnh bên ngoài đều là công việc, những cái gì mà mình có hiện nay đều là nghiệp báo, đều là gì, đều là giả tạm, có thể đều là khổ đau, đều là hạn hẹp, đều là những cái hình thức ở bên ngoài. Còn thì tâm thể là chân thật, là tùng khắc. Với tư cách là một thiền tử, một thiền tăng, hôm nay chúng tôi có thể gửi đến quý vị nhắc lại lời đó. Tất cả chúng ta đều có ông Phật, đều có cái Phật tính, đều có cái trí tuệ đức tướng như Phật. Cái đó không ai mà không có. Người già, người trẻ, người khỏe mạnh, người không khỏe mạnh, người có địa vị, không có địa vị, bất cứ người nào, luôn cả những người không tin Phật, đều có cái đó. Chúng ta khéo, chúng ta sáng, chúng ta tỉnh, nhận và sống lại cái đó mà. Một lời nói sau cùng trong cái ngày vui hôm nay là chúng tôi nhất tâm hướng về mười phương tam bảo, hướng về vị giáo chủ công đức vô lượng vô biên của chúng ta, nguyện được sự gia bị của tất cả, được sự gia bị của vị giáo chủ, người con Phật ngày hôm nay vui tỉnh sống và thống được với tâm của mình, sống được cái đó, sống lại cái đó. Tất cả khổ đau, tất cả những cái bất như ý, già bệnh chết, tất cả những cái gì ở bên ngoài thuộc về gì? Thuộc về giả, thuộc về hình thức. Cái ấy không quan hệ đến cái tâm. Hãy sống được với cái tâm. Chúc quý vị thành công như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý vị chắp tay lại để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng trên thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, và thượng viện trưởng cùng chư tăng ni nội viện cũng như Phật tử các nơi làm lễ kỷ niệm Đức Bổn Sư Thánh Đản tại thiền viện Trúc Lâm. Trước đây hòa thượng cũng không quên gửi cái bài sám nguyện để mà tụng trong cái ngày lễ này, thì khi sáng chúng tôi có áp dụng cái nghi thức của hòa thượng viện trưởng gửi về. Thì nghi thức đó có in được ra một số ở ngoài nhà thiền ngoài trước để cho chư tăng ở đây tụng trong ngày thánh đản. Thì hòa thượng tuy không về đây vì hòa thượng nói rằng cái lễ đầu tiên thì hòa thượng phải ở lại Trúc Lâm để chứng minh cho chư tăng ni Phật tử trên đó về dự cho có nề nếp, vì vậy cho nên hòa thượng vắng mặt ở đây. Tuy nhiên hòa thượng gửi
cái nghi thức về để cho tăng ni và Phật tử ở đây áp dụng theo nghi thức đó. Rồi 17 và thượng về đây, ngày 19 thì hòa thượng cho tham vấn, nghĩa là dù cho hòa thượng không có mặt thường xuyên ở đây, nhưng mà con đường tu hành hòa thượng đã dìu dắt tăng ni và Phật tử, hòa thượng không quên lo lắng và mong quý tăng ni Phật tử tu hành đúng theo sự hướng dẫn của Phật tổ cũng như của hòa thượng, để mỗi ngày sự khổ đau, tất cả những cái gì trong cuộc đời của mình nó được an ổn, giải thoát được tất cả những cái không ổn ở trong lòng của chính mình. Thì như vậy cái mong muốn của hòa thượng cũng như chư tăng ở đây, chúc quý Phật tử thể theo cái mong muốn đó mà cố gắng trao đổi, thực hiện được cái đời sống tâm linh của mình cho được càng ngày càng tăng tiến, càng được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị ngồi lâu rồi, đứng dậy từ từ xả chân ra. Bữa nay trời mưa, bên ngoài ướt đẫm, thành ra cái vấn đề thụ trai nó hơi nhọc nhằn. Quý Phật tử hoan hỷ mình về chùa nhà rồi, thì làm sao tới giờ thụ trai thì mỗi người ý thức mình nhận một phần ăn của mình bằng cách nào đó. Nếu có mâm dọn thì càng tốt, không thì mỗi vị tự nhận một phần ăn để vui vẻ dùng một bữa cơm chay với thiền viện.